chào bạn. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua một cánh cổng. Nhưng không phải cánh cổng dẫn bạn về nhà, mà là cánh cổng nuốt trọn cả một đời người. Tối nay, bạn sẽ thôi không còn là chính mình của thế kỷ 21 nữa. Bạn sẽ hóa thành một thiếu nữ 13 tuổi, sống vào thời nhà Minh, vừa được tuyển vào chốn thâm cung mà thiên hạ vẫn gọi bằng cái tên vừa lộng lẫy vừa rợn người, Tử Cấm Thành. Chúng ta sẽ cùng đi qua những ngày bỡ ngỡ đầu tiên, những niềm vui bé mọn, những nỗi sợ thường trực, những hủ tục lạnh sống lưng, cho đến cái khoảnh khắc bạn cúi xuống soi mình trong chậu nước và giật mình thấy tóc đã điểm xương từ bao giờ. Mà nói thật, với cái lịch làm việc và mớ quy củ bạn sắp đối mặt, tôi e là chỉ cần sống sót qua tuần đầu thôi cũng đã là một kỳ tích rồi đấy. Giờ thì bạn hãy thở thật chậm và để mình trôi về phía sau bức tường đỏ ấy. Trời còn chưa sáng hẳn khi chiếc xe bò chở bạn lăn bánh qua những con phố cuối cùng của kinh thành. Bạn ngồi nép trong góc, hai tay ôm chặt một tay nải nhỏ, toàn bộ gia tài của 13 năm làm con gái nhà thường dân, trong đó chẳng có gì quý giá, một bộ áo vá, một chiếc lược gỗ mẹ dúi vào tay bạn lúc chia tay, và mùi hương của gian bếp quê nhà mà bạn cố hít thật sâu để giữ lại, vì linh tính mách bảo rằng đây có thể là lần cuối. Bên tai bạn vẫn còn văng vẳng tiếng mẹ dặn với theo, vào đó dáng ngoan, đừng để người ta đánh. Bạn gật đầu mà chẳng hiểu hết, bởi ở tuổi ấy, bạn còn tưởng được vào cung là một vinh dự, là cơ hội đổi đời cho cả họ. Càng đến gần, những bức tường càng cao lên, đỏ thẫm và im lìm như chúng đã đứng đó từ thuở khai thiên. Bạn ngước nhìn mà thấy cổ mình mỏi nhừ, vẫn chẳng thấy đâu là đỉnh. Không khí đổi khác hẳn, mùi bụi đường biến mất, nhường chỗ cho một thứ mùi lạ lẫm, mùi gỗ sơn son, mùi đá lạnh ngấm sương đêm. Thoang thoảng đâu đó là khói hương trầm len qua khe tường. Đó là cái mùi mà sau này bạn sẽ ngửi mỗi ngày cho đến lúc già. Cái mùi mà chỉ cần thoáng qua thôi cũng đủ khiến tim bạn thắt lại. Đoàn xe dừng trước một cánh cổng khổng lồ. Bạn được lệnh bước xuống, xếp hàng cùng mấy chục cô gái khác. Đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, run rẩy trong cái lạnh tinh mơ. Có đứa khóc thút thít, lập tức bị một bà mụ già lừ mắt dọa, thế là nín bặt. Bạn nhìn quanh, thấy những người lính gác đứng bất động như tượng đá, thấy những viên thái giám mặt nhặn thín, giọng the thé, đi lại thoăn thoắt và nhìn lũ con gái mới đến bằng ánh mắt chẳng khác gì nhìn một mớ hàng vừa nhập kho. Bạn chợt rùng mình nhận ra, từ giây phút này, bạn không còn là con của cha mẹ bạn nữa. Rồi cánh cổng đồng từ từ khép lại sau lưng đoàn người. Nó nặng đến mức phải mấy người mới đẩy nổi. Và khi hai cánh chạm vào nhau, nó phát ra một tiếng trầm đục, dội vào lồng ngực bạn như một nhịp tim cuối cùng của tự do. Lạ thay, người ta bảo cánh cổng ấy được lắp những trục xoay bằng đồng to bằng bắp tay, bôi trơn bằng mỡ đặc biệt, để khi đóng lại nó không kêu ken két mà chỉ phát ra một tiếng rền duy nhất, như tiếng thở dài của chính tòa thành. Bạn nghe tiếng ấy mà tự nhiên thấy sống mũi cay cay, dù lúc đó bạn còn chưa hiểu vì sao. Có một điều bạn sẽ mất nhiều năm mới ngẫm ra, kể từ tiếng ầm ấy, cuộc đời bạn đã bị trẻ làm đôi gọn ghẽ. Một nửa là ngày xưa, là cánh đồng, là khói bếp, là tiếng mẹ gọi về ăn cơm. Nửa còn lại là mãi mãi từ nay, là đá xanh, tường đỏ và những quy củ mà bạn còn chưa kịp tưởng tượng nổi. Bạn quay đầu nhìn lại cánh cổng lần cuối, ngây thơ mong rằng một ngày nào đó, nó sẽ lại mở ra cho mình bước về. Tội nghiệp, bạn đâu biết rằng phần lớn những cô gái đứng cạnh bạn hôm ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài bức tường này thêm một lần nào nữa. Và đứng đó, trong cái sân đá lạnh lẽo sau cánh cổng vừa khép, đầu óc bạn bỗng trôi ngược về mấy tháng trước, về cái ngày mà người ta gọi là sơ tuyển, cái ngày đã đẩy bạn đến nông nỗi này. Bạn nhớ lúc ấy quan trên về tận làng, gõ chiêng thông báo rằng triều đình đang cần tuyển con gái khỏe mạnh từ 13 đến 16 tuổi vào hầu hạ trong cung. Cha mẹ bạn nghe xong thì vừa mừng vừa lo, bởi gia đình nào có con được chọn sẽ được miễn một phần sư thuế, lại còn được tiếng thơm. bạn thì chỉ thấy đám bạn cùng xóm xúm lại nhìn mình bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa thương hại. Kiểu ánh mắt mà mãi sau này bạn mới hiểu hết nghĩa. Buổi tuyển diễn ra ở huyện đường. Hàng trăm cô gái trạc tuổi bạn đứng xếp thành hàng dài và phụ trách việc chọn lựa là mấy bà ma ma già từ trong cung phái ra. Những người đàn bà tóc đã hoa râm, lưng thẳng như cây thước, ánh mắt sắc đến mức bạn có cảm giác họ nhìn thấu cả ruột gan mình. Họ đi dọc hàng, chậm rãi, lạnh lùng và bắt đầu cái công đoạn mà tới giờ nhớ lại bạn vẫn thấy ớn lạnh. Đầu tiên là chiều cao. Ai quá thấp hay quá cao đều bị gạt sang một bên không thương tiếc vì cung quy đòi hỏi dáng người phải cân đối, đứng hầu trong điện không được lố nhố. Rồi tới khuôn mặt, bà ma ma nâng cằm bạn lên, xoay trái xoay phải, xăm soi từng nốt tàn nhang, từng vết sẹo nhỏ xíu mà chính bạn cũng quên mất mình có. Một cô gái đứng cạnh bạn bị loại chỉ vì có một vết chàm mờ sau gáy, thứ mà cả đời cô chẳng bao giờ tự nhìn thấy. Bạn vội đưa tay sờ gáy mình, tim đập thình thịch, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Họ bắt bạn đi tới đi lui vài bước để xem dáng đi có ngay ngắn không, có tật gì ở chân không. Họ bảo bạn cất tiếng nói vài câu, vì giọng phải trong, phải nhẹ. Một cô có giọng khàn liền bị đánh dấu loại, dù mặt mũi xinh xắn. Họ thậm chí ghé sát kiểm tra hơi thở của bạn. Bởi nghe đâu trong cung kiêng nhất, những người có mùi cơ thể nồng, sợ làm phật ý bề trên. Bạn đứng đực ra, vừa xấu hổ vừa hoang mang, cảm giác mình chẳng khác nào một con gà bị mấy bà nội trợ lật qua lật lại ở phiên chợ sớm. Vạch cánh xem có béo không, bóp chân xem có chắc không. Có điều con gà thì còn không biết nhục, còn bạn thì biết. Cái lạ là,